Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 121, số khép lại cho tuần cuối cùng của tháng 5, tuần từ 29 tháng 5 cho đến mùng 4 tháng 6 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ mùng 5 cho đến 11 tháng 6. Thưa ông Trần Khắc Minh, cuối tuần vừa qua khi mà dữ liệu NFP hay còn gọi là Non-Farm Payroll được công bố, chúng ta đã thấy thị trường phản ứng không quá mạnh, tuy nhiên thì biểu hiện rõ nhất đấy là giá trái phiếu hồi phục và vàng thì bị bán tháo. Ông có nhận xét như thế nào về hiện tượng này ạ?
Vâng, trong tuần vừa qua thì đầu tuần là ngày nghỉ của các ngân hàng của hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới, cho nên là khá là trầm lặng. Đặc biệt là trong tuần qua thì tin quan trọng thì dồn vào cuối tuần. Tuy nhiên là trong phần đầu của tuần thì thị trường khá là bi quan và lúc đó tỷ lệ kỳ vọng Fed sẽ tăng tiếp lãi suất vào kỳ họp tháng 6 vẫn khá cao, sấp xỉ 70%. Mọi sự thì chỉ bắt đầu sau thay đổi sau một đêm, đó là với các báo cáo rằng Trung Quốc đang xem xét các biện pháp cứu trợ tiếp theo cho ngành bất động sản đang ốm yếu của họ. Tất nhiên là thị trường suy luận là cho dù bất kỳ biện pháp kích thích nào cũng là biện pháp kích thích tốt và hoàn toàn có thể là thay thế được những tin xấu. Điều đó thì cũng không chắc chắn. Và sau đó thì ngày cuối tuần, khi mà Non-Farm Payroll kỳ tháng 5 được công bố thì chúng ta thấy rằng là khá nóng, số việc làm tăng tốt hơn mong đợi rất xa và kèm với nó là tỷ lệ thất nghiệp thì lại tăng lên 3,7%, tức là vượt qua mức dự đoán đáng kể, và thu nhập hàng giờ, thu nhập tính theo giờ lao động thì không thay đổi. Và do đó thì kỳ vọng thay đổi về lãi suất đã thay đổi rất nhanh, khá chóng mặt. Hiện tại thì vào ngày cuối tuần thì kỳ vọng tăng lãi suất trong kỳ tháng 6, kỳ họp tháng 6 Fed đã giảm xuống dưới 25%. Và như vậy nó tương tự như cuối tuần trước. Cuối tuần trước thì là 25%. Và điều đó nó dẫn đến là hầu hết các thị trường, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ thì tăng trưởng rất phấn khởi. Chúng ta lưu ý rằng cũng trong tuần, trong ngày cuối tuần thì sàn Nasdaq đã đạt mức cao kỷ lục và đảo ngược so với cả những nhận định bi quan trước đó của giới phân tích. Tất nhiên là có công lao khá lớn của cổ phiếu đang rất là hot là cổ phiếu Nvidia. Nhóm cổ phiếu consumer hoạt động tốt hơn, trong khi hầu hết các ngành còn lại thì đều kết thúc tuần khá là phấn khởi, kết thúc tuần ở trong màu xanh rực rỡ. Và chúng ta thấy tỷ lệ chỉ số VIX đã giảm xuống mức 14 trong ngày thứ 6 và thoát ra khỏi phạm vi 3 tháng dao động từ 16 đến 20. Nó đã lùi về khu vực trước khi mà dịch COVID bùng nổ và nền kinh tế bị phong tỏa. Tỷ lệ put trên call ratio ở tất cả các cổ phiếu đã rơi xuống sấp xỉ mức thấp nhất tính từ tháng 3 năm 2022. Có công lao rất lớn của khối lượng côn tăng vọt, khối lượng côn tăng vọt. Tuy nhiên là chúng ta cần lưu ý rằng như biểu đồ cho thấy rằng là hai lần gần đây nhất thị trường quyền chọn trở nên sôi động như thế này đã đánh dấu là hai lần đỉnh. Vậy thì lần này sẽ như thế nào thì chúng ta hãy bình tĩnh chờ. Trái phiếu khá là có áp lực trong gần như cả tuần bị bán ra. Tuy nhiên là ngày cuối tuần thì trái phiếu đã tăng vọt rồi giá trị, và đồng thời chỉ số DXY cũng suy giảm trong tuần trước khi hồi phục cuối tuần, nhưng mà vẫn đánh dấu cả một tuần đi xuống. Đây là tuần đầu tiên đi xuống sau 3 tuần liên tiếp chỉ số này tăng. Và chúng ta cũng xem xét nhóm hàng hóa thì thấy rằng hàng hóa hoạt động khá trái chiều. Tuy nhiên là với các tin tức về Trung Quốc trong đêm đã gây ra sự gia tăng của dầu thô và đồng. Và tất nhiên là cả quặng sắt, vàng, bạc, nát ga. Cho dù sau đó là đi xuống nhưng mà cũng đều kết thúc tuần ở mức cao hơn một chút so với đầu tuần. Và cuối cùng thì chúng ta lưu ý rằng trong khi cổ phiếu các ngành công nghệ vốn hóa lớn là tài sản dài hạn tính từ đầu tháng 5 thì thị trường đã định giá cao hơn một cách khá là kỳ lạ. Và đó không phải là cách mà thị trường vẫn vận hành. Như vậy, liệu tình huống mà các cổ phiếu công nghệ tăng vọt này sẽ còn kéo dài bao lâu? Đó là một câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời. Và có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời khá sớm trong 1-2 tuần tới khi mà Fed, sau khi Fed họp. Xin lưu ý, sau số liệu non-farm payroll được công bố thì tỷ lệ kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 6 đã giảm đi đáng kể. Tất nhiên là theo những lời phát biểu ám chỉ của ông Jerome Powell và một số quan chức lãnh đạo Fed khác có ý ngụ ý rằng sẽ tạm dừng tăng lãi suất để đánh giá lại 14 tháng thắt chặt tiền tệ vừa qua của Fed có tác động như thế nào đối với cả nền kinh tế vĩ mô của Mỹ. Đấy là những nhận xét nhanh ngắn gọn của tôi về tình hình thị trường trong tuần vừa qua, đặc biệt là thị trường Mỹ.
Trong ngắn hạn sắp tới thì đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa như vàng, dầu thô, thị trường cryptocurrency, ông có những lưu ý gì cho các nhà đầu tư ạ?
Tôi xin có một số nhận xét ngắn gọn về đồng đô la Mỹ, đồng euro, đồng yên Nhật, vàng, dầu thô và chỉ số S&P 500 đại diện cho nền chứng khoán Mỹ trong tuần tiếp theo, trong ngắn hạn. DXY thì như chúng ta đã biết là trong tuần vừa qua, tính từ đầu tuần thì điều chỉnh xuống. Tuy nhiên vào ngày cuối tuần thì đã hồi phục. Nhưng tính cả tuần thì có đóng cửa thấp hơn một chút so với đầu tuần. Và đánh dấu đây là tuần đầu tiên sau 3 tuần tăng liên tiếp của chỉ số này. Trong ngắn hạn, nếu chỉ số này vẫn củng cố ở trên mức 103.29, nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 104.94 cho đến 105.85. Đây là một khu vực khá quan trọng. Nếu vượt qua 105.85 thì có khả năng chỉ số này sẽ tăng trưởng khá mạnh tiếp theo đó. Nhưng tôi đánh giá đây là một vùng rất có thể là lực lượng short sẽ lại xuất hiện và chỉ số này khó mà vượt qua được vùng này. Tiếp theo là cặp euro đô la Mỹ. Đây là cặp tiền quan trọng lớn nhất của thị trường tính về mặt thanh khoản. Và chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua, sau khi có phục hồi đôi chút thì vào ngày cuối tuần khi mà DXY hồi phục thì cặp tiền này lại điều chỉnh đi xuống. Đánh giá trong ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của cặp tiền này vẫn tiếp tục diễn ra ở dưới mức 1.0805 thì cặp tiền này có xu hướng sẽ lùi về khu vực 1.0685 cho đến 1.0499, thậm chí là thấp hơn. Cặp tiền thứ hai chúng ta vẫn hay phân tích đó là cặp đô la Mỹ yên Nhật. Chúng ta thấy trong tuần vừa qua thì cho đến trước ngày cuối tuần thì cặp tiền này cũng điều chỉnh theo DXY, và khi DXY hồi phục thì cặp tiền này cũng hồi phục. Hiện tại đánh giá ngắn hạn, nếu cặp tiền này củng cố trên mức 135.14 thì nó vẫn có khả năng tăng trưởng lên khu vực 140.9 cho đến 143.5. Đây là một khu vực được tính toán từ trước. XAU trên USD vàng thì chúng ta thấy trong ngắn hạn, đặc biệt là ngày cuối tuần thì vàng bị bán khá mạnh. Chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua vàng đã có những thời điểm vượt lên sấp xỉ 1983-1984 đô la Mỹ một ounce. Đây là một vùng cũng được tính toán từ trước, và sau đó thì vàng bị bán xuống, đóng cửa tuần ở sấp xỉ mức 1948 đô la Mỹ một ounce. Đánh giá ngắn hạn, nếu vàng tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 1969.71 đô la Mỹ một ounce thì nó có khả năng lùi về khu vực 1930 đô la Mỹ một ounce cho đến 1901 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là thấp hơn. Ngược lại, nếu breakout qua mức 1984 đô la Mỹ một ounce, vàng có thể hồi phục trở lại khu vực 1997 cho đến 2015 đô la Mỹ một ounce hoặc cao hơn. Do đó, tình huống khá là phức tạp. Trước mắt, xét về mặt kỹ thuật thì vàng đóng cửa ở dưới dưới trendline, đánh dấu là xu hướng tăng ngắn hạn của vàng. Và nếu như vẫn tiếp tục ở khu vực này thì vàng sẽ tiếp tục đi xuống. Dầu thô chuẩn WTI thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua dầu thô bị bán cũng khá rõ ràng. Tuy nhiên là trong hai phiên cuối tuần thì có hồi phục. Đánh giá ngắn hạn thì nếu dầu thô tiếp tục điều chỉnh và củng cố ở dưới mức 79.5 đô la Mỹ một thùng thì nó có thể vẫn có thể suy giảm về khu vực 67 cho đến 63.63 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Cuối cùng, chúng ta đánh giá thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số đại diện là S&P 500. Thì chúng ta thấy là trong tuần vừa qua thì S&P 500 đã vượt lên khu vực 4.280, đúng như là đã tính toán từ tuần trước. Hiện tại có thể đánh giá ngắn hạn như sau: nếu mức 4.280 điểm được giữ vững thì chỉ số này có thể tăng lên khu vực 4.325 cho đến 4.335, thậm chí có thể là cao hơn khu vực này. Đây là một tình huống mà chúng ta hết sức thận trọng, bởi vì mặc dù là chưa có dấu hiệu rõ ràng là nền kinh tế Mỹ sẽ suy thoái trong tương lai gần, nhưng hiện tại các số liệu cơ bản của nền kinh tế Mỹ khá là phức tạp, thậm chí số liệu cũng gây mâu thuẫn cho những người mà chuyên phân tích về nền kinh tế này. Đó là số liệu điều chỉnh liên tục của Bộ Lao động Mỹ về số liệu việc làm. Thậm chí là người ta không hiểu rằng đây là số liệu như thế nào. Và bài toán khó của Fed sắp tới đó là có tăng tiếp lãi suất vào kỳ họp tháng 6 hay không. Khả năng không tăng khá lớn. Hiện tại thì thị trường đánh giá là hơn 70% là sẽ giữ nguyên lãi suất như tháng 5. Nhưng chúng ta vẫn còn khoảng gần 10 ngày nữa để có thêm số liệu đánh giá là tăng hay là không tăng. Chào các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi và cẩn thận khi giao dịch cũng như là quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 87 69, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.